This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng sáng hôm nay. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài từ thứ hai cho đến thứ sáu cũng vào giờ này. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng thứ năm hôm nay. Từ Dallas ước ác, Mai Trâm xin mến chào anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không?
Chào quý khán giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đến Mai Trâm. Cảm ơn Mai Trâm Dũng rất là khỏe. Mai Trâm khỏe không? Có gì mới không?
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng. Mai Trâm rất khỏe. Mới thì không có, nhưng mà hình như là hôm nay và những ngày sắp tới ngày Halloween, hình như là ngày nào cũng mưa. Mà mưa mà như vậy thì làm sao mà đi nhà ma được anh Tiến Dũng?
Ma ước, người gì cũng ma ước. Phải nói là mưa như vậy thì thấy ý trời nha, hình như là cái lễ ma quỷ này ông trời không thích sao, không? Ma quỷ mà ai mà thích. Nhưng mà trời mưa như vậy thì thấy là rất là phước hạnh, phải nói là rất là tốt, những cơn mưa phước lành. Nhưng Thượng Đế mà cho ngưng mưa phải nhìn mấy tháng nữa cũng mệt ha. Trâu bò như hôm qua những bài bức tin đó, thịt bò cũng lên bởi vì không có mưa, không có cỏ, nó ăn rồi nó chết vì thế thịt bò lên rất là cao, con số kỷ lục luôn. Những cơn mưa này thì nó cũng đỡ, rồi ao hồ cũng được phủ ấp trở lại. Tôi thấy lạ là mấy tháng trời không mưa không sao, mà mưa 2-3 cây là lục lội lung tung. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán là màu đỏ quý vị, nhưng mà tôi nghĩ là cái số màu đỏ này chắc không đến nỗi nặng lắm đâu, tại vì những cái report sáng hôm nay nó cũng cân bằng lại. Ví dụ như là hãng Sephora họ cũng đã bắt tay lại hay là chịu thỏa thuận với lại công đoàn, không biết là thỏa thuận nó cái benefit nó sẽ như thế nào mình không biết. Rồi cái GDP của Hoa Kỳ cũng tăng lên, cái chỉ số thất nghiệp cũng tăng lên nhưng mà cũng không có nhiều lắm. Nói chung là nó ok, nhưng mà sáng hôm nay thì chúng thấy là màu đỏ, riêng mình Nasdaq thì giảm rất là nhiều. Nhưng mà tiêu nghĩ không có ghê gớm lắm, từ đây đến nhịn chiều. Trước khi mà gửi đến quý vị như mấy trong những bản tin kinh tế thì Dũng sẽ nói sơ về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Về phần Dow Jones thì giảm 95 điểm, hiện tại là 32.940 điểm. Nasdaq thì giảm 159 điểm, 12.661 điểm. S&P 500 giảm 30 điểm, 4.156 điểm. Dầu thô giảm 1 đồng 41 xu, hiện tại là 83 đồng 98 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì giảm 9 đồng 10 xu, 1.985 đồng 80 xu cho một ao vàng. Lãi suất thì cũng bình thường như cũ, 15 năm thì 7.15, 30 năm là 8%. Vàng ở Việt Nam mua vào là 70.050.000 đồng cho một lượng, bán ra 70.770.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì sáng hôm nay bộ 21 tháng 10 đã tăng lên 10.000 người, con số này rất là tốt. Đúng là thị trường khoán mới tốt, chứ tại vì khi mà nó giảm như vậy, số người xin việc làm nó tăng lên, xin lỗi, bị thất nghiệp nó tăng lên như vậy, tức là tình hình kinh tế Hoa Kỳ có phần chậm lại thì lạm phát sẽ được control, đúng không? Hiện tại bây giờ thì tổng số người xin trợ cấp thất nghiệp là cho cái tuần lễ vừa rồi thôi nha, là 210.000 người. Trong khi đó thì Bộ Thương mại cũng cho biết rằng cái GDP của Hoa Kỳ quý 3 tăng lên một cách rất là, gọi là sao ta, dùng nói là rất là nghi ngờ, 4.9%. Nó lên nhiều quá đi, mình cũng thấy hơi nghi ngờ. Bởi vì thị trường khoán ngày hôm nay màu đỏ, đúng rồi, tại vì những con số này nó không có thực tế. Đơn giản như thế này, nếu quý vị thấy cái GDP, tức là cái tổng sản phẩm nội địa của Hoa Kỳ nó tăng lên đến 4.9%, trong khi Dũng xin quay trở lại, quý 3 của năm 2022 đó là 2.7, tăng lên rất là khiêm nhường. Lên quý 4 của năm ngoái đó là lên 2.6, là được giảm chút. Quý 1, 2.2 giảm nữa. Quý 2, 2.1 giảm all the way luôn. Quý 1 của năm 2023 đó là giảm xuống 2.2, quý 2 23 giảm xuống 2.1, quý 3 đó là quý vừa rồi đó lại, xin lỗi, là lên 4.9. Wow, con số này cứ hơi khó chịu, nhưng hơi kể người ta report sao thì Dung gửi quý vị vậy thôi. Và tin kế tiếp thì có tin là rất là quan trọng về cái Salmonella. Thì Dung xin nhắc quý vị như thế này, cái những bản tin về food recall hay là những cái thu hồi về lương thực, Tiểu Dũng gửi rất kỹ và dặn dò rất kỹ. Đã có trường hợp Dũng nói là thịt bò bị recall. Có vị khán giả đã mua đuôi bò về hầm cho chồng ăn mà cuối cùng dục hết luôn. Tại vì thật sự là thịt bò xay nó bị nhiễm Salmonella. Nhưng mà cái người này, thính giả này nghe làm sao không biết nữa, thấy là sợ họ dục luôn. Dục luôn cái đuôi bò luôn. Ông chồng bữa đó cũng buồn, không có đuôi bò ăn. Cái recall ngày hôm nay nó trên 22 tiểu bang của Hoa Kỳ về cái hành củ. Hành củ này đã được lột, cắt thành cái viên hột lụ, bỏ vào bịch. Nha. Và cái bịch này nó có tên là Gill's Onion. Gill's không có R nha. Gill là G-I-L-L-S. Gill's Onion. Cắt thành viên hột lụ này đã lột bỏ ra bịch đàng hoàng. Thì cái hành này không biết họ lột làm sao, không biết nữa, mà bị nhiễm cái con vi khuẩn Salmonella. Có trên 22 tiểu bang đã bị nhiễm cái hành này đã được bán trên 22 tiểu bang. Có 73 người đã bị nhiễm con vi khuẩn này và có trên 15 người nhập viện so far. Có thể trong những ngày sắp tới thêm nữa, mình không biết. Khi mà quý vị nhiễm cái con vi khuẩn Salmonella, Dũng tạm dịch nó là con bị ói mửa, bị tiêu chảy, thì nó giống như bị thổ tả. Thì khi bị như vậy thì theo CDC nói đó, quý vị nào mà còn trẻ hay là khoảng 50 tuổi trở lại đó, thì chúng ta có thể chống chọi lại, vượt qua, dập dờ, chế lên chế xuống. Còn vị nào mà trên 50 tuổi thì rất là nguy hiểm, có thể tiêu diệt mình cực lạc luôn đó. Cái con này nguy hiểm đó quý vị, ói mửa, tiêu chảy mà mất sức, mất nước đủ thứ hết, rất là nguy hiểm. Quý vị nào mà có mua cái hành này, có tên này thôi nha, còn ngoại tên khác thì họ không nói, Gill's Onion, trong cái bịch ni lông. Nhưng cái điều quan trọng CDC nói ở đây là đa số những người đi ăn nhà hàng ở restaurant, bởi vì cái con vi khuẩn này, nó cái hành này được bán ra vào cái thời điểm cuối tháng 8 và giữa tháng 9 bắt đầu có người bị đến ngày hôm nay, tức là nó lan rộng ra. Tức là họ đã mua lâu rồi, họ đem về nhà hàng, họ chế biến, họ nấu ăn. Quý vị nào đi ăn nhà hàng mà hành sống á, thì chúng ta cũng nên cẩn thận chút, đặc biệt như Taco Bell hay là những cái giò Costco cũng có những cái hành mà ăn sống. Cẩn thận chút thôi, chứ không khi nào nó recall thì chúng ta nên né một chút. Khi mà bị như vậy thì nguy hiểm lắm, quý vị nên cẩn thận ha. Điều cũng khuyến quý vị là đừng nên ăn đồ sống, và đặc biệt những cái sushi ở Mỹ. Chúng ta không nghĩ là nó đã tươi hơn 100%, nó đã gửi từ ở tiểu bang nào đó, hay là một cái thành phố nào đó, hay là một cái quốc gia nào đó. Thí dụ như bò Kobe ở Mỹ, mà Kobe gốc là chúng ta cũng mua từ bên Nhật hay đâu thôi, ở Mỹ có mà gửi về Wagyu đó, gửi về đây rồi đông lạnh gửi về rồi xác xác lên ăn sống, nguy hiểm nha. Công nhận ngon nhưng mà cũng rất là nguy hiểm, thưa quý vị. Và tin kế tiếp thì liên quan đến ông Gavin Newsom. Ông này, ông đã làm một cái điều mà cả thế giới đang để ý đến luôn, mà riêng mình nước Mỹ thì người ta cho rằng giống như một cái cú tát rất mạnh vào người dân ở tiểu bang California, chứ không phải là tiểu bang của Texas. Bởi vì ông này đã có một cái chuyến du lịch. Chính xác hơn, ông chẳng có chuyến công du nào, business để du lịch thôi. Trung Quốc đã mời qua. Và đầu tiên là hai vợ chồng ghé Hồng Kông. Thì ông tin chắc rằng chắc cũng có lấy tiền của người dân đi thôi. Qua bên Hồng Kông. Và ở Hồng Kông một ngày, sau đó chuyển qua bên Bắc Kinh và đi đến Jiangsu và Shanghai, và ở đây ngày hôm qua là cái ngày thứ nhì ông này đã đến Bắc Kinh và đã đến cái hãng xe điện lớn nhất của Trung Quốc, đó là BYD. Hai chữ này nó viết tắt cho Build Your Dream, rồi buy đó, gọi là chữ B bò, chữ Y và chữ D đó, đó là viết tắt của công ty xe điện lớn nhất Trung Quốc, viết tắt cho chữ Build Your Dreams, ok? Và ông này đã lên chạy chiếc xe trên 100.000 của Trung Quốc và ông rất là vui vẻ và quảng cáo luôn cho chiếc xe này. Và trong khi làm điều đó thì bà Michelle Steele, tức là đại diện cho bà này là đảng Cộng Hòa ở bên bà Rep, tức là bà này là thượng nghị sĩ hả, ở bên Cali, bà nói hành động của ông này giống như một cú tát mạnh vào mặt của người dân California, bởi vì California là một cái thành phố, một cái tiểu bang mà phải nói rằng technology chúng ta cũng biết rồi đúng không, Silicon Valley everything, mà ông này qua tuyên dương một cái xe điện ở bên Trung Quốc thì điều này chẳng khác nào là ông làm bể mặt cái người dân ở California. Cái điều quan trọng nữa là ông có bắt tay Tập Cận Bình. Cái Dũng thấy cái điều này cũng quan trọng nữa. Tập Cận Bình ít khi nào mà gọi là đi tiếp một cái người gọi là thống đốc quèn, nếu xin lỗi là thống đốc quèn. Thậm chí Biden qua chưa chắc ông gặp, Obama qua chưa chắc ông gặp, nhưng mà ông này qua ông lại bắt tay. Cái tình hình này thì Dũng nghĩ rằng thôi nha, thì Dũng nghĩ rằng thôi là trong tương lai, xin lỗi người dân California có thể sẽ dùng đồ của Trung Quốc nhiều lắm luôn. Tại vì ông này qua là mục đích sẽ nhập đồ Trung Quốc qua. Vì nước Mỹ thì đã bị cấm vận rất nhiều về đồ Trung Quốc rồi. Khi này thì chắc chắn qua chắc đồ Trung Quốc sẽ tràn ngập ở tiểu bang California, đặc biệt là xe điện, kính thưa vị. Và ông cũng nói luôn là divorce is not an option. Ông bắt tay xong ông nói là nước Mỹ và Trung Quốc, thì ông dùng cái từ divorce is not an option, tức là chia tay không phải là cái điều cần thiết ở đây, hay là option, tức là cái đối đại khái là chỉ có cái chết mới chia lìa đôi, giống như vậy các quý vị. Thiệt là đau lòng. Và thì cái tiếp thì có liên quan đến bản tin cuối cùng buổi sáng này. Cái new bill Congress đã chuẩn bị thông qua và hy vọng rằng họ, mình không biết nói sao, cái này nó cũng khó chịu lắm quý vị. Cái bill này được thông qua thì nó sẽ ảnh hưởng cả đôi bên luôn. Bây giờ nó không thông qua thì ảnh hưởng, nó không thông qua thì ảnh hưởng, mà nó thông qua cũng ảnh hưởng. Tại vì có nhiều người như là United Airlines, rồi American Airlines, nhiều người hay là những cái cơ sở thương mại lớn, họ cũng nói rằng no way, cũng khó chịu. Tại vì cái bill này như thế này, Quốc hội Hoa Kỳ sẽ thông qua giảm cái tiền phí, lệ phí dùng cái thẻ tín dụng như là Visa, Mastercard, Debit Card xuống minimum, thấp nhất luôn có thể 1% hoặc là dưới luôn. Trong cái đó hiện tại bây giờ là cái transaction fee 2-3% lận. Ok. Nếu mà làm như vậy, thứ nhất, cơ sở thương mại, ok. Tại vì ví dụ tín dụng có một cái thương mại, cơ sở thương mại dùng với thẻ, thì 100 đồng họ lấy tín dụng hết 2-3 đồng rồi. 3%, đúng không? Thì nhà băng lấy 3 đồng này sẽ trả lại cho cái người using thẻ đó 1% cashback, tức là họ vẫn có 2 đồng ở túi. Quý vị hiểu cái này không? Tại vì ngày hôm nay quý vị xài thẻ chúng ta có cái point, cái điểm, hay là 1% cashback, thí dụ như vậy, mừng lắm. Nhưng thật sự ra thì họ đè cổ, cởi cổ những người thương mại để lấy tiền đó trả cho quý vị. Quý vị hiểu rồi gì? Dũng nhắc lại nè, thí dụ Dũng xài 100 đồng, nhà băng sẽ lấy cái nó gọi là cái transaction fee 3%. Thí dụ xài 100 đồng vào cái thí dụ như thí dụ mua McDonald's 100 đồng thì McDonald's không lấy đủ 100 đâu, họ lấy cái 97 đồng thôi, tại vì 3% đó đi vào cái transaction fee. Và nhà băng lấy 3% đó, ok, sẽ trả lại cho tín dụng 1%, gọi là cashback, họ lời 2%. Ok. Thì nếu mà giờ giảm xuống lại thì nếu mà vậy thì các cơ sở thương mại mừng, tại vì họ không lấy mình, thay vì họ lấy 3% thì họ lấy có 1% thôi, 100 đồng lấy 1 đồng, good. Vậy thì nếu mà nhà băng đưa qua 1% cho tín dụng thì nhà băng chẳng còn gì hết, đúng không? Thì chắc chắn nhà băng sẽ không offer nữa. Nhà băng xài cũng được, xài chuyện của bạn, tôi lấy 1% là tôi bỏ túi thôi, tiền transaction fee tôi bỏ túi. Thì chắc chắn người dân sẽ không có xài thẻ nhiều nữa. Hoặc là nền kinh tế sẽ chậm lại vì người dân thấy xài thẻ không có tiền, gọi là tiền cashback không xài nữa. Thì chúng ta thấy rõ ràng, lên cũng mệt, không lên cũng mệt. Thí dụ tiền đó thì nó một bên, nếu mà lên thì nó sẽ tốt cho người tiêu dùng, nhưng mà không lên cái tiền phi thì nó tốt cho các cơ sở thương mại. Thì điều này vẫn còn nằm trên cái cán cân. Bởi vì cái Visa và Mastercard nó control đến 80% cái credit card payment. Vì vào thẻ cái máy tính là 80% là sẽ dùng là Mastercard, Visa, Mastercard rồi. Cái điều ở chỗ này các quý vị, chính phủ Hoa Kỳ thì cũng nghĩ rằng cũng suy nghĩ kỹ, tại vì người ta xài thẻ thì cái system nó có một cái evidence để người ta có thể track down. Còn nếu mà họ xài tiền mặt không thì không có track down được, bởi vì nhiều cơ sở thương mại họ lấy tiền mặt thì không có đóng thuế. Cái điều đó thật sự ra thì nghĩ rằng illegal không có tốt. Thứ nhất là illegal với thượng đế, tức là mình ăn cắp rồi, mình lấy tiền của người ta 10 đồng cộng thêm 80 xu tiền thuế mà mình không đóng trả tiền thuế đó lại chính phủ, là mình đã sai ở chỗ này rồi, các quý vị, sai với thượng đế rồi, tức là sai rồi, chưa kể là mình sai với lại chính phủ nữa, đó là điều không có tốt, các quý vị. Và đây bản tin cuối cùng, xin trở lại với Mai Trâm.
Cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin về kinh tế sáng nay. Mai Trâm không biết là ngoài kia có bao nhiêu người nghĩ rằng khi mà lấy tiền thuế mà không đóng thuế với chính phủ thì đã sai với thượng đế giống như anh Tiến Dũng nghĩ. Nhưng mà Mai Trâm thắc mắc một điều ha, như anh Tiến Dũng nói, những cơ sở thương mại họ nếu mà họ dùng những cái máy mà charge credit card á thì họ trả tiền fee cho nhà băng chỉ từ 2-3% thôi. Nhưng mà Mai Trâm biết rất nhiều cơ sở thương mại của người Việt Nam, khi mà mình trả tiền mặt thì không sao, nhưng khi mình trả tiền credit card thì họ đề cái bảng là họ sẽ charge mình 4% lẫn, trong khi nhà băng charge họ từ chỉ có 2-3% giống như anh Tiến Dũng nói, và họ charge lại người tiêu dùng là 4%. Bên cạnh đó có những cơ sở thương mại khi họ bán họ nói cash, thí dụ như một cái món đồ 5-10 đồng đi, họ nói trả tiền mặt thì 10 đồng đi, mà nếu mà trả credit card thì họ sẽ tính thuế lên. Thì khi họ tính thuế lên như vậy là tới 8.25% cho ở thành phố Arlington thì không phải 4% nữa, thì có nghĩa rằng khi mình dùng credit card thì mình còn trả luôn cái tiền nhiều hơn cái tiền mà nhà băng charge những cái cơ sở thương mại này cho cái fee nữa đó, anh Tiến Dũng.
Wow, cảm ơn trong cái câu hỏi này, Tiến Dũng xin phép 2 phút để giải thích một chút xíu về cái vấn đề này, cái thưa vị. Cái vấn đề này là cái vấn đề mới publicly, tức là mới gần đây thôi, tức là nhiều người mà sử dụng cái transaction về cái thẻ tín dụng đó thì tôi thấy là đa số là người Việt Nam. Họ đến họ chào hỏi những cái cơ sở thương mại, họ nói là ok, thay vì quý vị cơ sở thương mại trả cái tiền transaction fee thì cái tiền này chúng tôi sẽ ping pong qua bên consumer, tức là những người giả xài thẻ phải trả cái tiền fee này, bạn không cần trả. Quý vị thiệt là cẩn thận, tại vì chúng tôi tin chắc 100% người Việt Nam mình rất ít người để ý về cái vấn đề cộng sổ sách, tức là gọi là bookkeeping. Ví dụ như thế này, quý vị thử nha, quý vị thử nha. Khi chúng ta dùng cái thẻ, trước khi chuyển qua cái thẻ mà chuyển cái tiền fee qua consumer đó, tiền chúng ta dường như 1.000 đồng, cái tiền bỏ vào nhà băng 1.000 đồng sau khi trừ tất cả. Ok, khi quý vị chuyển qua tiền fee cho người consumer, tiền vào nhà băng quý vị cũng sẽ khoảng 1.000 đồng. Vậy thì quý vị nên suy nghĩ kỹ nó có lợi hay không, tại vì thứ nhất chúng ta sẽ làm mất khách. Nhớ nha, cái điều này sẽ làm mất khách, tại vì khi mà chúng ta chuyển bây giờ thì khách nói, ủa tôi trả 8 mấy tiền thuế của tiền sales tax, bây giờ tôi trả thêm cái tiền anh transaction fee là anh phải trả, tại sao tôi phải trả và tôi phải trả nữa, thì sẽ làm upset với những người lấy như vậy, họ rất là upset, họ bực lắm và họ sẽ mất khách, rất là dễ mất khách. Và trong khi đó họ chuyển qua, ồ vậy xài tiền mặt đi, sao cái thẻ này lại xài tiền mặt lại không, như lại không có gì đóng thuế, thì cái nhiều cái nhọc nhằn như vậy nên quý vị cũng suy nghĩ thiệt là kỹ. Nhưng mà họ nói rằng chưa có nhiều người đến nói thì cũng dùng không có làm, tại vì họ nói là cái tiền thuế tiền này là chính phủ cho phép anh lấy tiền trên consumer. I'm not sure about that, mình không có bảo đảm cái điều này đúng hay là sai. Để Tiến Dũng hỏi những người CPA có đúng hay không, hay những người nào mà làm về CPA có thể nhắn tin vào cái Facebook Tiến Dũng là về Chris Ngô. Dũng rất là hy vọng biết những thông tin này nó có đúng như vậy hay không. Nếu không đúng thì vị cẩn thận, vì chúng ta có thể bị dướng vào cái luật pháp ở đây. Nếu mà người consumer xài tiền, cái transaction fee họ trả luôn dùm cho quý vị, thì cái điều này có hợp lệ hay không? Nếu vị nào mà biết được cái này thì cho Dũng biết cái Facebook của mình là Chris Ngô nha. Xin cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng và thưa quý vị thính giả, vừa rồi quý vị vừa theo dõi là chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng vào mỗi buổi sáng trên làn sóng của đài thứ 2 cho đến thứ 6. Chương trình này ngày hôm nay xin được tạm ngưng và cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và chương trình sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ 6 cũng vào giờ này.